nghĩ chi. Tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài. Tìm trong bọt trắng thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ xác em.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À vâng, chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh khỏe không thưa anh?
Dạ, cũng bình thường thôi chị, mọi ngày như mọi ngày, mỗi ngày như mọi ngày.
Dạ vâng. No news is a good news. Nói về luật ở Hoa Kỳ có nhiều cái điều khoản chế tài cá nhân và những cho những kẻ mà vi phạm nhân quyền một cách rất là nghiêm trọng, và đặc biệt là quyền tự do về tôn giáo và quyền không bị buôn bán làm nô lệ. Anh có thể nói thêm chi tiết về những cái việc này?
À vâng. Năm 1998, Quốc hội Mỹ thông qua và hành pháp lúc đó là dưới thời ông Clinton ban hành cái luật tự do tôn giáo quốc tế, và trong đó có một cái điều khoản chế tài những thủ phạm đàn áp quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, có hệ thống và tái diễn. Mình rất tiếc trong 26 năm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không áp dụng cái biện pháp chế tài này. Đây là một cái biện pháp chế tài rất là đặc biệt, đi trước cái thời đại, bởi vì nó không chế tài cả một quốc gia, không chế tài cả một chế độ, mà nó tập trung chế tài từng cá nhân thủ phạm. Lý do mà nó đi trước thời đại là bởi trước đến giờ chỉ có chế tài cả một chế độ thôi. Thành ra nhiều khi các nhà làm chính sách họ ngần ngại, họ viện cớ này, viện cớ khác, họ nói rằng nếu mà chế tài cả một chế độ thì nhà nước nó vẫn phây phây ra, mà chỉ có người dân là lãnh chọn cái hậu quả. Thì họ cũng có lý chứ không phải không. Tuy nhiên, nếu như chế tài đích danh một thủ phạm thì nó không ảnh hưởng gì tới vấn đề mậu dịch giữa hai quốc gia, sự phát triển kinh tế hoặc là viện trợ nhân đạo, mà chỉ có cái tay thủ phạm đó là bị chế tài. Thì ra cái điều khoản chế tài này nó rất là mới mẻ vào thời đó, nó chưa hề có, không có tiền lệ, nhưng rất tiếc Bộ Ngoại giao đã không sử dụng. Năm 2001 thì chúng tôi đã nộp ngay một cái danh sách chế tài, thì Bộ Ngoại giao nói không, chế tài này đâu có được cái gì đâu. Đã. Chế tài xong rồi người ta vẫn phây phây ra đó thì làm cái gì người ta, mà nhiều khi cái thành phần lãnh đạo còn thù ghét mình, nó phản tác dụng vân vân. Rồi năm 2020 chúng ta lại nộp nữa, cũng không hề có sự đáp ứng. Tuy nhiên gần đây thì có nhiều cái động thái cho thấy rằng đã đến lúc mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải sử dụng cái biện pháp chế tài này. Rồi những kẻ đàn áp nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng đó, thì sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Và không những vậy, vợ chồng con cái đều bị cấm nhập cảnh hết. Khi mà họ tuồn tài sản qua Mỹ đi, của chìm của nổi, gửi con đi du học, xong rồi mua nhà, xong rồi cho vợ hoặc chồng sang bên này mở kinh doanh đủ trò hết, mà không được đặt chân đến nước Mỹ nữa thì làm sao mà giữ được tài sản, đúng không ạ? Và nếu mà gửi gắm cho ai đó đứng tên họ thì nhiều khi chính cái kẻ đó nó cướp luôn. Thành ra đấy là một cái biện pháp hết sức là hiệu quả và quan trọng, và cấm suốt đời. Đã, tức là ngưng rồi, không đàn áp nữa, không gì nữa hết thì vẫn bị cấm không được vào Hoa Kỳ. Đó là một biện pháp mà chưa sử dụng, nhưng mà trong thời gian tới đây, bắt đầu sang năm đó, thì chúng tôi sẽ bắt đầu tận khai thác cái điều khoản này. và chúng tôi đã lập ra một cái nhóm nhỏ thôi, quyết tâm đi với nhau, gồm có hiện nay có 3 tổ chức và dự trù chúng tôi sẽ tăng lên thành 5 tổ chức. BPSS là chủ xướng cộng với lại 4 tổ chức quốc tế nữa, và đây là những tổ chức có luật sư để chuyên trách về vấn đề nghiên cứu và đề nghị cũng như vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp chế tài. Và lúc đó đó thì người Việt chúng ta ở mọi nơi đều có thể đóng góp. Bởi vì ví dụ như là chị Nhã Quyên đi, ở tại Texas, thì chúng ta sẽ yêu cầu vị dân biểu ở Texas, chúng ta yêu cầu 2 thượng nghị sĩ Texas gửi cái bộ hồ sơ đó đến cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ và yêu cầu hãy áp dụng biện pháp chế tài. Thì khi mà các dân biểu và thượng nghị sĩ lên tiếng thì Bộ Ngoại giao lại càng khó để mà lờ đi. Thì đấy là cái nỗ lực sắp tới của chúng tôi ở năm 2025. Nó quan trọng ở cái điểm là nếu chúng ta chỉ có báo cáo vi phạm có nghĩa rằng là chúng ta đỡ đòn thôi, chờ họ đánh mình rồi mình la oai oái lên thì kêu gọi quốc tế hãy quan tâm, hãy lên tiếng. Nhưng mà nếu chúng ta dùng biện pháp chế tài thì bắt đầu nó quật ngược lại. Một cái điểm thứ hai nó cũng liên quan, tức là năm cuối năm 2016, Quốc hội lại thông qua một cái đạo luật bổ sung cho cái đạo luật năm 1998. Và trong cái đạo luật bổ sung đó, thì nó lại ghi rất rõ rằng từ nay trở đi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm phải báo cho Quốc hội biết là ở những quốc gia mà vi phạm như là Việt Nam, thì những giới chức nào là thủ phạm ở đằng sau các vi phạm ấy và đã chế tài bao nhiêu người. Thành ra Bộ Ngoại giao phải báo cáo cho Quốc hội hàng năm là họ đã chế tài những ai. Họ phải có cái danh sách. Thì là khi mà chúng ta đề nghị chế tài, nhưng tôi có trình bày đó, nó không có chỉ gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ mà chúng ta còn gửi cho Quốc hội. Thành ra Quốc hội có cái danh sách rồi từ phía chúng ta. Thành ra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể nào để lọt sổ bất kỳ một ai hết. Và khi mà không để lọt sổ danh tính một người nào thì cũng phải cập nhật cho Quốc hội biết rằng ứng xử với những người đó như thế nào. Thế đâu có thể nói rằng là cái người này đã đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng xong rồi nói rằng tôi không có làm gì hết, Bộ Ngoại giao Mỹ không chế tài, không làm gì cả thì đâu có được. Mối mặt này. Thành ra đấy là cái cách thức mà chúng ta làm, nó dồn từ hai phía để áp lực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bởi chúng ta là người cung cấp danh sách, nó cung cấp tất cả những thông tin về thủ phạm nhé, thân nhân của họ, hình ảnh của họ, ngày sinh tháng đẻ, nguyên quán, chức vụ, vân vân. Và rồi đồng thời Quốc hội cũng có một cái danh sách y hệt như vậy để mà đối chiếu khi mà nhận được cái bản báo cáo từ phía Bộ Ngoại giao. Thưa chị,
hồi trước Nhã Quyên có nghe anh nói là chế tài bằng cách như tịch thu tài sản đó gì, tức là mới có ra cái luật năm 1998 thôi chứ chưa có thật sự làm hả thưa anh? Bây giờ mới bắt đầu là làm hay là như thế nào?
À không, thế này, năm 2000, cuối năm 2016 thì lại có một cái đạo luật nó gọi là Magnitsky.
Dạ.
Cái Magnitsky là cái đạo luật là chế tài từng cá nhân một và cấm visa nhập cảnh cũng như đóng băng tài sản nếu như có tài sản của chìm của nổi ở Hoa Kỳ. Thì lúc ấy rất nhiều người nói rằng ồ, cái này là một cái sáng kiến quá hay đi, là chế tài cá nhân. Nhưng mà như tôi trình bày đó là 18 năm trước đó đã có một cái đạo luật với những biện pháp chế tài cá nhân rồi mà không ai để ý và Bộ Ngoại giao không áp dụng. Chỉ có BPSS lúc đó là khởi đầu là đưa hồ sơ, nhưng mà Bộ Ngoại giao Mỹ họ trả lời thẳng thừng rằng cái này chúng tôi không áp dụng. Và rất tiếc là lúc đó Quốc hội chưa có quan tâm đủ, chúng ta chưa có một cái nỗ lực toàn cầu hoặc là toàn quốc Hoa Kỳ để mà áp lực. Nhưng mà bây giờ mới đây thôi, chưa quá một tháng thì chúng tôi biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu quan tâm để mà thực hiện cái điều khoản mà cách đây 26 năm đã có nhưng mà không làm gì cả. Thưa chị, còn cái luật mà chúng tôi nói là cái luật mà chế tài xong rồi đóng băng tài sản là luật Magnitsky, mãi mãi sau này, cách đây 8 năm thì mới có. Dạ vâng.
Nhưng mà cái luật Magnitsky anh nói đưa ra 2016 thì lại dùng liền, nhưng mà cái luật trước đó thì lại không dùng, bỏ quên đi.
Thế này, nó cái luật Magnitsky nó có một cái trở ngại là cái bộ ngân khố chứ không phải là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là quyết định, bởi vì Magnitsky nó tập trung vào thu tài sản, đóng băng tài sản, là cái bộ ngân khố họ quan tâm đến cái đó nhiều hơn, là họ đi tìm những cái giới chức mà tham nhũng này kia vân vân. Họ ưu tiên những giới chức nào mà có chuyển tài sản ra ngoại quốc, ở Thụy Sĩ, ở Anh Quốc, ở Mỹ vân vân. Họ đi nghiên cứu cái đó và họ không có làm gì hết. Họ sợ rằng nếu mà động tĩnh thì những cái thủ phạm họ lại giấu tài sản đi chỗ khác, họ lại chuyển tài sản đi chỗ khác. Thành ra có khi 3 năm, 5 năm họ không lên tiếng để mà âm thầm họ điều tra tài sản. Trong cái đó chúng ta muốn có sự thay đổi sớm để đồng bào của mình đỡ bị đàn áp, đỡ bị bắt hại, mà chúng ta đi qua con đường Magnitsky, nó nằm ở trong tay của bộ ngân khố. Họ muốn truy vết tài sản, cả bạc triệu, vài chục triệu, cả bạc tỷ này kia để họ đóng băng. Thành ra họ làm rất kỹ lưỡng, rất lâu lắc. Chúng ta không có thời gian để chờ. Trong khi cái luật mà chúng tôi nói đó là thuần túy về đàn áp tôn giáo thì lại hoàn toàn là do Bộ Ngoại giao họ quyết định, chỉ có cấm nhập cảnh Hoa Kỳ chứ không đóng băng tài sản. Nhưng nó có ảnh hưởng, bởi khi cả gia đình không một ai được đặt chân đến Hoa Kỳ nữa thì làm sao mà quản lý và giữ được cái tài sản của mình, thưa chị?
Nhưng mà nếu mà đóng băng ở Hoa Kỳ, họ có thể chuyển tài sản của họ qua những nước khác thì họ vẫn ok hả thưa anh? Hay là Hoa Kỳ có cái quyền gì không? Hay là có cái quyền giống như là với những nước khác là cũng như vậy luôn? Hay là chỉ Hoa Kỳ?
Hoa Kỳ có thể yêu cầu những quốc gia khác cho biết tài sản đã chuyển đi những đâu. Nhưng mà thế này còn hơn vậy nữa, bởi vì nhiều quốc gia bây giờ cũng có cái luật y hệt như Hoa Kỳ. Thành ra có chuyển tài sản qua Liên Âu cũng có cái luật Magnitsky của Liên Âu. Chuyển tài sản qua Úc thì Úc cũng có cái luật Magnitsky của Úc. Nhật cũng đang nghiên cứu để ra cái luật Magnitsky của Nhật. Xong rồi Anh Quốc, Canada đều có luật Magnitsky hết. Thế chuyển đi đâu đây? Thành ra một cái bộ hồ sơ là chúng tôi nộp đều hết cho những quốc gia mà có luật Magnitsky. Là khi mà Hoa Kỳ đã ấn định rằng đây là xứng đáng để bị đóng băng tài sản thì các quốc gia khác cũng có nhiều triển vọng đồng loạt làm theo. Chỉ còn có chuyển tài sản qua Trung Quốc hoặc là qua Nga thôi.
Nhưng anh nói là cái luật 2016 Magnitsky này thì nhiều khi họ điều tra nó lâu quá. Còn cái luật trước kia đó thì nhanh hơn, nhưng mà nếu mà nó nhanh hơn thì cũng thành ra cũng không nhanh, tại vì năm 98 tới giờ cũng không có rục rịch nhiều thì thành ra nó cũng không có gọi là nhanh hơn. Vậy cái luật họ có cầm, bây giờ họ có làm ví dụ hai cái luật đó gom lại với nhau để làm với nhau luôn không thưa anh?
Không, ai có, nó luôn là vậy. Khi mà chúng tôi nộp một cái đó, chúng tôi thòng hết tất cả những cái luật khác. Cái đó chỉ là hai trong rất nhiều các cái biện pháp chế tài. Yeah. Khi mà tôi nộp một cái đơn tôi ghi ra hết Magnitsky nhé, xong luật tự do tôn giáo quốc tế nhé, xong rồi Khashoggi Ban rồi vân vân. Và rất đặc biệt là cách đây ngày 10 tháng 12 vừa rồi, nhân ngày quốc tế nhân quyền đó, thì Ngoại trưởng Blinken lại nới rộng một cái luật đã có sẵn, luật về quốc tịch và di dân Hoa Kỳ đã có sẵn, chỉ nới cái định nghĩa thôi, để mà chế tài những thủ phạm nào đứng đằng sau những cái vụ bắt bớ và giam giữ tùy tiện. Và bây giờ cái người mà ra cái quyết định bỏ tù những cái vị sư trẻ, năm cái vị sư trẻ ở cái vụ, trong cái vụ việc Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, chúng ta có quyền đề nghị chế tài người đó. Đó là giám đốc công an, sở công an, Văn Công Minh, giám đốc sở công an tỉnh Long An. Chúng ta có quyền đề nghị chế tài. Rồi những người mà ra quyết định bỏ tù chị Cấn Thị Thêu, vân vân, Trịnh Bá Tư, vân vân, là những người đứng lên đấu tranh bảo vệ cái quyền sở hữu đất đai, nó gọi là dân oan, hoặc là lên tiếng cho cái vụ Đồng Tâm, đó, cuộc thảm sát ở Đồng Tâm mà họ đi tù, thì cái người mà chỉ thị cho đi tù chúng ta có quyền đề nghị chế tài. Là càng ngày càng nhiều các biện pháp, nhưng tôi mới vừa mới trình bày đó, nó mới cách đây có mấy hôm thôi lại có thêm biện pháp chế tài nhắm vào những ai mà làm quyết định bỏ tù một cách tùy tiện, vô phép, những người đấu tranh cho nhân quyền, hoặc là các lãnh đạo tôn giáo, hoặc những người bảo vệ quyền tự do tôn giáo, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nói về tên dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam cũng vừa phát động một cái đợt quyên góp để hỗ trợ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vào dịp cuối năm với tên gọi là Quà Tặng Yêu Thương, nhằm thể hiện sự tương ái với những người cũng đã một thời vì quốc gia và dân tộc. Thì hôm 9 tháng 12, Linh Mục Vincent Phạm Cao Quý cũng đã đứng đầu trong Ủy ban Thăng Tiến cho Thăng Tiến Sự Phát Triển Con Người và Toàn Diện thuộc tên dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam, cũng đã gửi ra thư ngõ kêu gọi đóng góp cho chương trình Quà Tặng Yêu Thương. Thì lấy từ cái cảm hứng từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma và một cái bức thư trong Kinh Thánh Tân Ước. Như vậy thì dòng Chúa Cứu Thế vẫn hoạt động được trong việc cứu trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam hay sao thưa anh?
À vâng, đây là một sự quay trở lại. Đã biết rằng trước đây dòng Chúa Cứu Thế thực sự là đầu tiên là Chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh là lo cái việc này trước hết. Nhưng rồi sau đó thì chúng ta biết rằng chùa bị đập phá, công an là muốn tới để mà quản chế, bao vây lại không cho sinh hoạt gì nữa. Rồi một hôm Hòa Thượng Thích Không Tánh khi mà phải nằm bệnh viện thì chính quyền địa phương huy động người và đập phá chùa. Đến lúc Hòa Thượng về thì không còn gì nữa hết, chỉ còn toàn là những cái mảnh vụn gạch đá này kia thôi. Thì lúc đó, lúc mà bắt đầu không còn hoạt động cho thương phế binh được nữa, thì Hòa Thượng Thích Không Tánh là chuyển giao cái đó qua cho bên dòng Chúa Cứu Thế. Và dòng Chúa Cứu Thế làm mạnh mẽ hơn rất nhiều, rất hiệu quả. Nhưng rồi cũng bị áp lực, và rồi phải tuyên chuyển người đi và chấm dứt chương trình trợ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thế nên chúng tôi thấy rằng bây giờ quay trở lại là cái điều rất hay. Tuy nhiên, từ cả chục năm nay, chúng tôi khi mà còn cô Hạnh Nhơn còn sống, chúng tôi đã đề nghị là chúng ta cứ việc phải làm cái chuyện chúng ta phải làm. Nhưng mà tại sao chúng ta không đòi hỏi? Bởi vì chính phủ Mỹ qua chương trình USAID đã tài trợ cho Việt Nam 130 triệu Mỹ Kim để mà giúp cho những người phế tật. Thế thì tại sao đó là tiền của công dân Mỹ, tiền của chúng ta, và không đòi hỏi cái sự công bằng, không được quyền kỳ thị, thì tại sao không một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nào được hưởng từ cái số tiền 130 triệu Mỹ Kim đó? Thì chúng tôi đã sắp xếp để mà gặp gỡ, rồi nói chuyện với lại dân biểu Ed Royce, thì lúc đó còn là chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Dân biểu Ed Royce sẵn sàng lên tiếng. Nhưng rồi rất tiếc là khi chúng tôi nói chuyện với lại cô Hạnh Nhơn, chúng tôi nói chuyện với những người ở trong nước, thì mọi người đều ngần ngại rằng bây giờ nếu mà lên tiếng thì cái phần mà giúp đỡ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có thể bị ngăn cản, có thể gặp khó khăn. Nên mình trở thành gọi là nạn nhân của cái sự mà sang ta sẽ từng blackmail đó, bắt làm con tin. Thế nên mình vì muốn giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà mình không dám lên tiếng để phanh phui ra những cái bất nhất và cái bất nhẫn từ phía chế độ lãnh tiền của Mỹ. Mình là công dân Mỹ, mình là người đóng thuế, mình có quyền giám sát cái việc chi tiêu các cái khoản tiền của chính phủ liên bang, không được kỳ thị là một nhé, rõ ràng là có kỳ thị. Thứ hai đây là những cựu đồng minh của Hoa Kỳ rồi lấy tiền của Hoa Kỳ mà không giúp cho họ. Thành ra từ bấy lâu nay vẫn cố gắng làm sao để nêu vấn đề thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở cái mặt chính sách, không có chỉ giúp giấm dối giúp cho đời sống, và nó rất cần, nhưng quan trọng hơn là đòi hỏi cái sự giám sát về cái chính sách của nhà nước Việt Nam Cộng sản. Chúng tôi cũng đã bỏ lỡ một vài cơ hội để lên tiếng với lại Liên Hợp Quốc, bởi Việt Nam có ký công ước về quyền của những người khuyết tật, họ dùng chữ thiểu năng, nhưng mà không có hồ sơ để người lên tiếng, bởi ai cũng sợ hết. Ở trong nước thì nói rằng bây giờ tôi mà lên tiếng, chúng tôi mà lên tiếng thì sẽ khó khăn hơn, cũng y hệt như bên tôn giáo, nếu mình không lên tiếng làm sao quốc tế vào cuộc. Lúc nào mình cũng sợ hãi và cứ càng ngày càng lùi và bị bức bí. Phải có một ai đó, một vài người nào đó lên tiếng mở đường chứ, để rồi quốc tế vào cuộc, rồi Hoa Kỳ vào cuộc, chúng ta có cái thế mạnh mà không biết khai thác rất uổng. Đó, chúng ta không chỉ giúp cho 100 người, 1.000 người, mà chúng tôi muốn thấy rằng mấy chục nghìn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống, sẽ phải được đối đãi một cách tử tế, nó có nhân phẩm, chứ không phải dấm dúi sợ hãi, lãnh được phần quà về thì công an nó đến nó moi lại, nó còn xỉ vả và rồi đe dọa trừng phạt nữa. Tại sao dám nhận lãnh tiền này tiền kia? Rất nhiều người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa về đến nhà thì đâu có còn cái phần quà của mình. Thành ra cái đó là cái điều mà tôi mong mỏi rằng chúng ta phải nghĩ đến chuyện thay đổi về mặt chính sách, dùng cái áp lực của quốc tế, áp lực của cái người cho tiền, đó là chính phủ Mỹ cho tiền, thì nhà nước Việt Nam nếu muốn lãnh tiền đó, muốn hối lộ tham nhũng đó, muốn bòn rút đó, thì cũng phải ít ra là công bằng đối với lại thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, chứ nó không thì phải cắt viện trợ đi, không cho họ bỏ túi xong rồi lại chuyển tiền qua Mỹ. Nếu mà làm vậy chúng ta tìm cách đóng băng tài sản của họ.
Tức là lúc đó mình muốn lên tiếng nhưng mà lại sợ họ giống như trả thù hay thế này kia, lại không dám lên tiếng nữa hả anh? Nhưng mà sau này mới dám lên tiếng.
Không, chưa bao giờ lên tiếng hết.
Vẫn chưa bao giờ, vì mình sợ. Nhưng mà mình lại thích cái cách mà giấm dúi mình đưa tiền lén lút như vậy.
Tức là mình cứ giấm dúi không sao hết, nhưng mà mình tách đôi ra có một nhóm thì chuyên môn báo cáo thôi. Nhóm đó không phải là nhóm phạt quà. Thì có một nhóm chuyên nghiên cứu lập hồ sơ.
Nhưng mà anh có ủng hộ cái việc, anh ủng hộ cái việc là bây giờ nên lên tiếng. Chứ nếu mà nói bây giờ lên tiếng thì mình không có được quyền giống như bên này collect tiền rồi gửi về cho bên kia.
Cứ việc gửi không sao hết, mình làm cả hai. Đã, mình vẫn cứ trợ giúp bởi vì người ta cần.
Tức là mình, nhưng mà mình trả, mình giúp như vậy thì mình làm lén.
Tức là mình
làm không có công khai được.
Đúng, nhưng và cái quan trọng của nhiều thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó là họ không có muốn cứ phải chịu nhục.
Yeah.
Chúng tôi làm việc với một số cựu chiến binh Mỹ, họ đến Việt Nam họ cũng giúp. Và họ kể những câu chuyện tôi đưa họ vào trong Bộ Ngoại giao, họ khóc nữa. Những cựu chiến binh Mỹ họ khóc bởi họ thấy thương đồng minh. Họ nói rằng tôi đến gặp một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sống rất nghèo nàn trong một căn phòng nhỏ xíu thôi. Thì tôi hỏi muốn cái gì? Thì cái người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nó đã chết rồi. Khi họ kể đã qua đời rồi. Nói giờ tôi cuối đời rồi, bệnh hoạn nặng lắm. Tôi chỉ muốn có được một ly cà phê. Ngồi uống với anh. Là một cựu chiến binh Hoa Kỳ. Nhớ lại cái thời chúng ta là đồng minh cùng chiến đấu với nhau. Và cái người đó nói rằng tôi muốn lấy lại cái danh dự, chứ không phải chỉ xin răm ba đồng, vài chục đồng một cách nhục nhã. Thành ra cái người cựu chiến binh đó tôi đưa vào trong Bộ Ngoại giao đó, và nó kể lại rằng đồng minh Việt Nam Cộng Hòa mà tôi gặp, họ nói rằng họ muốn phục hồi lại cái danh dự, được đối xử một cách có nhân quyền, có sự tôn trọng nhân phẩm của họ, chứ không phải chỉ có dấm ra dấm dúi lén lút như là một cái kẻ tội phạm rồi sợ hãi này kia vân vân, để được một tí tiền giống như người đi ăn xin. Đấy, cái gì cũng sợ hết. Họ đâu có muốn sống trong sự sợ hãi con người mà, phải có nhân phẩm mà. Thành ra cái vị cựu chiến binh đang nói, vừa nói mà vừa cứ chảy nước mắt khóc lòng. Tôi thấy rất cảm động. Và người đó nói rất rõ rằng những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà chúng tôi gặp, mà họ đi làm nhiều chuyến lắm, đi về Việt Nam, họ nói rằng chúng tôi muốn được phục hồi lại danh dự cho chúng tôi. Và chúng tôi rất cảm động là tự vì thấy đồng minh Hoa Kỳ, những người cùng chiến đấu chúng tôi có mặt ngày hôm nay, và tôi chỉ xin một ly cà phê để uống một cách ngang bằng, nghĩ lại cái thời của mình còn là đồng minh của nhau. Thì đấy là cái điều quan trọng, cái nhân phẩm quan trọng hơn là cái tiền bạc. Chúng ta có thể làm cả hai, vẫn cứ dấm dưới gửi tiền đi, nhưng mà có ai, tại sao không nghĩ ra cái chuyện là tách ra một nhóm người chuyên môn đấu tranh về chính sách, về cái nguyên tắc ứng xử ở trong xã hội với nhau phải như thế nào, dùng cái thế là công dân Mỹ, là người đóng thuế, tiền thuế của Mỹ mà đưa về Việt Nam tiêu phí ít ra 130 triệu Mỹ kim cách đây 10 năm. Từ bây giờ thì có thể nhiều hơn rồi, thưa chị.
Dạ, chương trình của chúng ta hết rồi, mà Nhã Quyên thấy có một cái điều mà thường người Việt Nam mình, Nhã Quyên không biết có gọi là hay cái dùng cái từ nào là dĩ hòa vi quý, rồi một sự nhẫn chính sự nhục hay không, nhưng mà có nhiều cái mình sợ, mình không dám lên tiếng, hoặc là ngay cả nhiều khi ai đó mình thấy người ta bị đụng xe, người ta cần mình làm chứng, mình cũng sợ. Nói chung là mình sợ trả thù. Không biết cái đó là, Nhã Quyên không biết có phải là cái culture của người Việt Nam mình hay sợ. Và khi mình sợ thì ít khi. Người Mỹ thì hình như họ không sợ, và họ hơi quá. Nhận Mỹ thì lại quá, thì cái gì họ cũng có thể kiện tụng, hoặc cái gì cũng kiện và họ cũng lên tiếng. Nhưng mà người Việt Nam mình ấy, thôi bỏ qua đi. Nhưng mà Nhã Quyên tùy, Nhã Quyên theo Nhã Quyên nghĩ thì tùy cái vấn đề. Và nhiều khi cái gì, vì cái gì mình cũng nói thôi bỏ qua, mà có những người khác sẽ bị ảnh hưởng. Và đúng như rất là ngã mũ cho cái người nào mà nói cái điều đó. Dạ vâng, nhiều khi 1-2 đồng có thể chỉ họ nuôi họ qua một hai ngày thôi, 1-2 bữa thôi, không thể nuôi họ suốt đời. Nhưng cái khi mà họ cầm những cái đồng tiền đó, họ giống như lén lút, họ đâu có làm lỗi gì đâu mà phải nhận. Và cái đó là tôi nhớ, tôi nghĩ là nhiều khi cái về cái tinh thần làm cho họ sa sút hơn. Cảm ơn anh một lần nữa và xin mời anh.
Dạ vâng, chúng ta sống phải đứng thẳng lưng và ngẩng thẳng đầu, đâu thế chị.
Yeah.
Cái đó mới xứng đáng để sống một cuộc đời. Dạ. Tôi mong rằng qua câu chuyện này, có một số người sẽ tự tin hơn, dạ, dám chấp nhận những cái thử thách để mà đòi cái sự công bằng, cái đòi lại nhân phẩm cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn chị.
Dạ, xin kính chào.
Có về sát em, vớt sông gieo ngỡ